Xin mời quý vị và các bạn bước vào chương 1 của Thiên Hội Ký, Đường Đi Không Đến của nhà văn Xuân Vũ. Thay lời tựa, thở bé đi học trường quận, tôi thường đi một chiếc xe ngựa quen ở chợ làng. Chủ xe là một lão già có lẽ đưa xe chuyên nghiệp. Khi tôi đến trường làng, tôi đã thấy lão đánh xe đưa khách. Và về sau, khi tôi lớn lên, tôi vẫn thấy lão không làm nghề nào khác. Thời ấy, con ngựa của lão thật gầy. Không biết nó đã chạy mấy vạn lần trên con đường đá lởm chởm từ làng lên quận. Cũng không rõ nó đã mang lại cho chủ bao nhiêu bạc cắt xu năm. Chỉ thấy nó quá gầy, hầu như không đủ sức kéo xe nữa. Nhưng nó vẫn rành móng hàng ngày trên con đường quen thuộc ấy. Nó chạy chậm nổi tiếng. Điều đó làm cho lão già không hài lòng. Lão ta dùng roi, nhưng roi không có kết quả. Thực ra không phải con ngựa chạy chậm vì lười, mà chính vì nó kiệt sức. Để lợi dụng cái sức lực còn lại của con vật, lão già đã nghĩ ra một cách có vẻ nhân đạo hơn. Lão ta buộc một mớ cỏ non trên đầu cần câu và buộc chiếc cần câu dọc theo gọng xe. Mỗi lần con ngựa bị mắc vào xe, nó cứ nhìn thấy cái mớ cỏ non đó nhảy múa trước mặt nó, tưởng chừng nó có thể ngoạm được và nhai ngấu nghiến đi ngay. Nhưng tội nghiệp, con vật ngây thơ, cố ngay xương sống ra kéo chiếc xe đầy khách, mong rút ngắn cái khoảng cách giữa cái mồm và mớ cỏ. Cái mớ cỏ vẫn nhảy múa trước mặt nó, quyến rũ vô cùng, dục nó chạy tới, chạy nhanh tới. Con vật ngây thơ vẫn cố sức phi tới với chút sức tàn, mong đốt được mớ cỏ. Có bao giờ lão chủ xe lại giải thích cho con vật thân yêu của lão là vì sao nó chạy hoài mà không ngoạm cỏ được chứ? Sài Gòn, năm 1973, tác giả Xuân Vũ. Bộ đội ở phía sau đi tới, họ khiêng, họ vác, họ gánh, lặng lẽ, nặng nề, từng nhóm, từng người, có khi 5-70 thước mới có một tốt, một người. Cự ly hành quân chẳng rõ được quy định là bao nhiêu. Đó là vì trường sơn hiểm trở, nhưng trước nhất là vì đôi chân. Thấy bộ đội đi, tôi và Lâm nhường bước, nép vào đường, quần áo họ móc cời, có cái, vài áo rách toạc xuống nửa cánh tay, nhiều mái đầu như rú rậm. Họ đi ngang, đã nghe thấy một mùi chua khét lạ lùng. Nòng súng họ nhét giả rách, hoặc để chống hốc, rét sĩ ra hoàng oách. Nhiều người gánh hẳn hoi bằng một thanh tre tươi, ba lô một đầu, súng và cạc túc xe một đầu, như gánh những sâu thịt lợn. Người đi sau chót, vừa đi vừa rên khừ khừ. Tưởng đơn vị đã đứt đuôi, tôi sửa soạn cho đoàn của chúng tôi tiếp tục đi, nhưng nhìn lại thì thấy đơn vị còn lục đục ở phía sau. Đột nhiên Lâm hỏi tôi, "Này, về tới Nam Bộ, anh sẽ ăn món gì trước nhất?" "Chà đạo." Tôi đáp không cần suy nghĩ. Vì sao tôi không suy nghĩ? Bây giờ khi nhớ lại, tôi mới hiểu ra rằng đi đường mất calorie nhiều quá, lúc nào cũng thèm đường. Đâu chỉ có 1 kg đường cát trắng được phát cho từ Hà Nội, mà đi hơn 1 tháng trèo đèo lội dốc suốt ngày mà không dám đem đường ra ăn. Đường được xem như một thứ tiên dược, lúc sắp quỵ xuống mới dám nghĩ tới thứ thuốc tiên đó. Cái cách ăn đường cát của những gã chân chi lội Trường Sơn đã làm cho nó trở thành tiên dược. Đâu có bỏ nó vô nước khuấy cho tan ra rồi uống, mà phải chờ đến lúc canh khuya, đêm khuya canh vắng, bên cạnh mình không còn ai thức mới sẽ lén mở ba lô, lấy cái túi đường còn kha khá đó, rồi mở sợi dây buộc túi đường một cách vô cùng cẩn thận, kẻo người bên cạnh nghe thì chết. Xong, mới bằng một cử chỉ vừa cẩn thận, vừa trang trọng, dốc ngược cái túi lên, tay giữ miệng túi sát vào mồm, tay bóp đít cái túi, khe khẽ cho đường chảy vào mồm. Những hạt đường cát của Cuba anh em lăn trên thành túi ni lông, nghe như hạt như hắn, những hạt sỏi lăn trên sườn núi. Đợi đến khi số hạt đường nhất định đã rơi vào mồm, thì chủ nhân mới bèn bóp cái miệng túi lại và khải nhẹ nhẹ cho những hạt đường vô tình hoặc cố ý lại đấy rơi hẳn vào mồm chủ nhân, rồi mới buộc thắt nó lại. Những hạt đường đã nằm trong miệng của chủ nhân rất yên trí rằng chúng không bao giờ bị thương, bởi lẽ rất đơn giản là chủ nhân không bao giờ dám nhai. Bởi lẽ rất đơn giản nữa là nếu nhai thì đường kính sẽ chạm vào răng và gây nên những tiếng động. Và một khi cái tiếng động ấy bị lọt vào tai của một anh chàng vô ngại tướng quân nằm bên cạnh thì không chống thì chạy, chủ nhân của túi đường sẽ đau khổ vì bị tướng quân này không ngần ngại sinh. Mà trên đường Trường Sơn này thì những vị vô ngại tướng quân đó ở chỗ nào cũng có. Vì thế cho nên khi ăn đường cũng phải cẩn thận tối đa, nghĩa là để cho những hạt đường tự tan chảy trong mồm một cách tự nguyện. Điểm này cũng còn thêm một ý nghĩa là như vậy chủ nhân sẽ có đủ bình tĩnh và thời gian mà thưởng thức cái ngọt ngào của đường Cuba, mà nghe tình đồng chí xã hội chủ nghĩa anh em đi vào máu huyết của mình. Nhưng đó chỉ là một lối tiêu thụ bình thường để đề phòng các vô ngại tướng quân thôi, còn nhiều cách khác nữa. Vì đường nó quý giá như vậy, cho nên khi được Lâm hỏi ăn cái gì thì tôi đáp ngay rằng chè. Không phải tiếng nói của lá phổi, cổ họng, mà là tiếng nói của tâm tư, của nguyện vọng. Vì sao? Vì lâu nay, mỗi lần cảm thấy sức khỏe mình xuống dốc trông thấy một cách thảm hại, tôi chỉ nghĩ có một điều. Ăn, ăn là khỏe ngay, là đi nhanh, là vượt dốc trèo đèo như gió, là chống được sốt, là lạc quan yêu đời, là tin tưởng đảng bác thêm ngay. Nhưng ăn thì có cả trăm món, làm sao tạo ra cho được giữa rừng thẳm núi cao này? Chỉ có đường là giản đơn nhất. Nhiều khi tôi chỉ cần nếm một muỗng nhỏ đường mà cảm thấy khỏe như rất chóng, như vừa uống được thuốc tiên. Cái tiếng chè đậu của tôi tung ra như một quả khói mù, nhưng đồng thời cũng như một giọt nước mát xối vào mặt mọi người giữa trưa nắng cháy. Những người đứng gần tôi tựa hẳn ba lô vào vách đá cho đỡ nặng đôi vai, lắng nghe tôi nói tiếp. Tôi cảm thấy tôi thông minh hơn chính tôi ngày thường gấp bội, thông minh hơn cả Tào Tháo khi ông ta thấy binh sĩ khắc trái cổ thì gạt chúng bảo rằng phía trước mặt có một vườn mơ. Nhưng tôi không giống Tào Tháo, vì chính tôi cũng thèm chè như mọi người trong đoàn, chứ không như họ Tào hoặc họ này họ khác ngồi mát ăn bát vàng mà xua lũ con cháu vào con đường đi không đến, mà bảo rằng sắp đến nơi rồi và sẽ có mâm cao cổ đầy ở cái đích sắp trông thấy đó. Tôi nói tiếp để phát triển thêm cái món chè của tôi. Chè đậu trắng, các bạn ạ, hạt to hơn đậu đũa. Tôi nói tiếp, đem nấu với đường là món châu, chớ không nấu với đường thốt nốt, vì đường thốt nốt hơi chua, để ăn sống thì tuyệt vời, còn đem nấu chè thì không bằng đường tán đâu. Nếu mà nấu thì nấu cho thật ngọt, ngọt gắt cổ họng, nếm vô một miếng là tặng hắn ngay. Đậy, nấu xong nhắc xuống, múc ra từng chén sáo to nhé, rồi mới rưới nước cốt dừa lên. Nói đến đây, tôi dừng lại nhìn từng người một, gương mặt người nào người nấy sáng rỡ lên. Tôi cũng thấy hăng hái hẳn lên, tôi đưa hai tay ra phía trước, hai bàn tay úp vào nhau, làm như đang vắt dừa. Tôi nghiến răng và bóp dặn hai bàn tay vào nhau, tỏ vẻ quyết dắt cho thật khô, với một sự vui sướng thèm thuồng ác liệt, với sự tưởng tượng trông thấy món chè đặc biệt đang dọn ra trước mặt mình. Nhưng thằng ôi, qua cái cử chỉ ấy, tôi hiểu rõ sức lực của tôi, nó đâu còn đủ cho tôi làm cái việc đó. Nói trắng ra là nếu có một trái dừa phải vắt ở giữa lưng Trường Sơn này, thì tôi không thể vắt lấy nổi nước cốt. Tôi cảm thấy hai cánh tay rã rời, một sự rã rời làm tôi phải ngạc nhiên. Giờ đây tôi vẫn còn nhớ hình dáng của hai cánh tay và hai bàn chân tôi lúc ấy, màu da vàng vì sốt, sạm vì nắng, thâm vì sương gió và chướng khí núi rừng. Tôi không có chữ để gọi là chính xác cái màu hỗn hợp của ba màu kể trên. Tôi ngậm ngùi, nhưng vì là người có trách nhiệm cho nên tôi cố giấu sự bi quan mà vẫn vui vẻ lao theo cái món chè. Tôi đã vắt dừa xong và hăm hở nói tiếp. Nước cốt đặc quẹo, giống như sữa, nếm thử một miếng xem. Ôi, chào béo ngấy, đây tùy thích của từng người. Ai muốn béo thì rưới một muỗng lên bát chè, ai muốn béo ác thì thím sực luôn hai muỗng. Đây, chè đã dọn ra rồi, mời các bạn múc nước cốt dừa rưới lên. Ai muốn sơi mấy chén thì cứ sơi, sơi ngay trong lúc chè hãy còn nóng, để cho nước cốt dừa quấn vào thành một khối, vừa béo vừa ngọt, nuốt đến đâu, nghe bổ đến đấy. Lâm nói, riêng tôi thì muốn ăn một chén mà còn xin thêm một chén. Quy, lố tiêu chuẩn sao? Không, một chén xin sao, để phơi xương sáng mai dậy tập thể dục, nhảy xuống sông tắm rồi lên ăn liền. Có xúc miệng không? Một người hỏi. Cái thằng, nó làm nhớ nhà má chính ở Ca Lậy quá. Chúng tôi ăn chè gió xong, bộ đội cũng vừa dứt đuôi, tôi bảo, thôi, anh em mình chuẩn bị đi đi. Người nào người nấy mặt nhăn như bị cất ba lô lên vai, đành để lại bắt và đậu nước cốt dừa ấm hổi phía sau lưng. Nhưng kìa có một bóng người lê tới cùng đi về một phía với chúng tôi, nghĩa là miền Nam. Chậm chạp, lê thê và thiểu não đến mức cùng cực, anh ta đi ngang qua mặt chúng tôi. Bất giác tôi ngó xuống đất, tôi sợ hãi quá, tôi sợ nhìn thấy tôi trong cái con người ấy. Đó là một người dân, đúng là một người, vì anh chàng có đủ tất cả những gì mà một con người bình thường nhất cũng có, và có cái mà con vật không có. Nhưng anh ta không còn giống bất cứ một người bình thường nào trên trái đất, mà chỉ có thể đồng hóa với chúng tôi trên dãy Trường Sơn này thôi. Đó là một người gầy đét, gầy nhom, gầy như chiếc que, nói đúng theo tiếng Nam Bộ, ốm tông ốm tèo. Nói tóm một câu là gầy đến mức độ không còn thể gầy hơn được nữa. Má anh ta không còn thịt để lòi những góc cạnh trên mặt. Mắt anh ta mở thao láo, không phải vì tỉnh táo, mà có lẽ vì đôi mi cứng đờ không khép lại được nữa. Bộ răng trên còn nguyên, nhô hẳn ra ngoài, càng gây cho mọi người sự gớm ghiếc của một người chết. Với chiếc môi trên nhếch lên, trong người anh các bộ phận không gầy, vì không gầy đi được là bộ răng này. Mái đầu anh che kín dưới làn mũ tai bèo, vành mũ cong chụp xuống che kín đôi tai, đồng thời cũng như che lấp lấy đôi tai, không cho nó thu nhận bất cứ việc gì bên ngoài, vì tất cả sự việc gì bên ngoài cũng không hay ho gì cả, nên là một kẻ mù mắt tai điếc mà lê trên con đường tối đại vinh quang này. Còn chiếc mũ nữa, tôi không thể chỉ nói nó về có bấy nhiêu thôi, vì nó là chiếc mũ tai bèo của giải phóng quân bách chiến bách thắng. Nó có điểm hay là muốn dùng làm gì cũng được, khăn lau mồ hôi, dễ nhắc nồi, thậm chí xin mở ngoặc mà lại rất thông dụng, xin đóng ngoặc, chỗ ngồi không đẹp, người ta cũng không ngần ngại dùng đến nó để lót. Chiếc nón của bạn này được giữ dính vào đầu anh ta bởi một cái quai nhỏ bằng chiếc đũa tròn qua hầu. Điều đó rất bình thường, nhưng ở đây anh ta lại treo thêm một chiếc khăn lông nhỏ, ướt lòng thòng xuống trước ngực như bộ râu vĩ đại của lão già Noel. Chân anh lê đi, khỏi phải nói, với sự tiếp sức của hai chiếc gậy bằng mây mà hai tay anh cố chống tới điều điều, một thứ chân giả mà trông ra có vẻ còn nhiều sức lực hơn đôi chân thiệt của anh ta. Anh ta đi qua trước mặt chúng tôi, không nhìn ai. Không hiểu anh ta thuộc đơn vị nào, đau ốm từ bao giờ, và nhất là anh ta suy nghĩ những gì khi lê bước chân trên con đường vào Nam theo lệnh của Đảng Bác giải phóng miền Nam. Tôi đã gặp anh ta trên nhiều chặng đường cho nên tôi quen mặt anh ta, nhưng tôi muốn xem như đó là một điều gì không có thật, mà đó chỉ là một cái bóng, một cái vong hồn vất vưởng hiện lên như một thứ ma quái giữa chốn hoang vu mà thôi. Bởi vì làm sao lại có thể có một cán bộ, một đội viên hay một dân công với hình hài tư thế mà bước như vậy được trên con đường tối hậu vinh quang này? Vâng, anh ta đang đi giải phóng miền Nam trong một cuộc hành quân thần tốc, nhưng cuộc đời vẫn không công bình chính trực, nó không để cho ai phải chịu riêng đau khổ một mình, cho nên không những trên con đường này có ông già Noel mà còn có cả bà già Noel nữa. Bà Noel đó là Thu trong đoàn tôi, cô vừa trặc chân 4 hôm nay, nhưng cô không dám nằm lại vì sợ cái nỗi đêm khuya thân gái dậm trường ở giữa núi rừng ma thiên nước độc đầy những cọp hùm rắn rết này. Một thân gái bầu liễu như cô thì làm sao mà dám nằm lại. Hơn thế nữa, khi đi ra đi, ông chủ nhiệm Ủy ban Thống nhất Trung tướng Nguyễn Văn Vịnh có đến gặp chúng tôi và bảo rằng đoàn chúng tôi về đến nơi sẽ có chính phủ liên hợp, tình hình sáng sủa hơn bây giờ nhiều. Như vậy ai mà nằm lại cho được, còn một giò cũng phải nhắc cò cò đi tới chứ. Lâm nhìn tôi, Thu và nói,
Bà Noel đi trước đi, đụng đầu mãi mà chẳng có tí quà nào cả. Thu không cười, cũng không ai cười, vì cười cũng là một hình thức vận động làm cho mất nhiệt lượng đi. Đã không cười, Thu lại còn hơi cáo. Thu chống gậy lê cái chân sưng phù, đi với và cào nhào. Bút tạnh xương tủy mà còn quà với cáp. Tôi thấy thương tâm quá, với lại cũng có một phần trách nhiệm, nên tôi không nỡ bỏ Thu rơi lại phía sau. Cứ một bước, Thu lại nhăn mặt. Thu phải cân nhắc từng bước một, phải tìm một chỗ phẳng, rồi từ từ đặt chân lên. Thu sợ tất cả mọi hòn đá trên mặt đường, mà cái mặt đường vinh quang, đường giải phóng miền Nam này, chỗ nào mà không lõm chõm đá và gai. Thu quen đi guốc cao gót nhảy múa trên sạp phẳng như mặt hồ Gươm, và uốn mình theo những điệu nhạc làm rung động lòng người. Thu quen trình diễn dưới ánh điện rực rỡ, và quen những tràng vỗ tay tán thưởng tài nghệ của nàng. Đôi chân của nàng làm bằng sáp, chứ đâu phải đúc bằng đồng, bằng sắt như chân pháo binh bộ binh. Ấy vậy mà chưa học xong chương trình múa ba lê, nàng đã xung phong đăng ký vào Nam biểu diễn cho đồng bào Sài Gòn xem. Tôi nhìn bàn chân và cổ chân của Thu thật đáng ngại, nó bầm xanh, thịt da đó có lẽ đã thối bên trong, nó đang sưng mủ. Tôi nghĩ đại, đời cô văn công ca múa này thế là hết. Nó mà xì mũ ra vì chưa biết chớ phải lấy Trường Sơn làm nhà, ít nhất là phải nửa năm. Anh em khặc khừ qua mặt chúng tôi hết, tôi cũng không nhớ rõ lúc bấy giờ là bao giờ. Tôi không thích mặt trời, mặt trăng và ngay cả mặt người. Người thân đi bên cạnh cũng không thích nốt, có gì hay ho đâu. Chỉ còn tôi và Thu sót lại sao rốt. Tôi thấy Thu không thể đi nổi nữa, tôi bèn bảo Thu cởi ba lô, đưa tôi mang hộ. Thu không ngần ngại tí nào, có lẽ nếu tôi không bảo, Thu cũng sẽ nhờ tôi. Ba lô tôi đã nặng, lại còn đeo thêm giùm người ta. Ốc không lo phận ốc, lại còn làm cọc cho riêu là thế. Tôi và Thu bỗng trở nên đôi bạn đồng hành kháng khích, không phải vì tình cảm, mà vì hoàn cảnh. Vậy là tôi không lo bị cô đơn dọc đường, nhưng mỗi đứa đau một bệnh, tôi thì sốt, còn Thu thì bị què. Đứa nào cũng sợ bệnh mình cứ nặng thêm lên, và lo bạn mình chống lành hơn mình, và bỏ mình lại với rừng núi và người ngộm không quen. Hai đứa chỉ đi một quãng ngắn, thì Thu ngồi phệt xuống và kêu nhức. Thu rưng rưng nước mắt và ôm cái bàn chân như ôm một cục than lửa, muốn bóc nó lên mà trái lại không dám sờ đụng nó. Tôi hỏi trỏng, không ráng lên nổi nữa hả Trúc à? Thu lắc đầu và miếu máu. Tôi hơi bực mình nhưng cũng thương tâm. Tôi hỏi, Thu có dầu nóng không?
Không.
Có thuốc đỏ không?
Không anh ạ.
Có cù la không?
Có, nhưng hết rồi.
Tôi bực mình quát to,
ê, cái gì cũng không có hết vậy.
Thu cúi đầu. Thu nhìn cái bàn chân của mình sưng no như một chiếc bánh bò. Đi Trường Sơn không có gì đáng sợ bằng sốt rét, không có gì quý hơn đôi chân, thế mà Thu lại đau chân. Tôi ngồi xuống bên Thu, nhìn cô nàng. Đây là lần đầu tiên từ một tháng nay tôi mới có dịp nhìn kỹ một người con gái, hay đúng ra nhìn kỹ một con người. Thu đã biến đổi rất nhiều so với Thu trước đây hơn một tháng. Cái cổ Thu cao lên trông thấy, và những ngón tay gầy đi, để lồi lên những đốt xương. Còn những ngón chân, hai bàn chân, niềm tự hào của Thu bây giờ trông đến thảm hại, tôi không dám nhìn nữa. Thu tự hào vì đôi chân đẹp, Thu biết rõ điều đó, và chính nàng cũng nâng Thu, và chính nó cũng nâng Thu bay lên như đôi cánh. Cho đến bây giờ tôi mới thấy xót thương, cứ nghĩ lại cuộc sống trước đây, một tháng của Thu, thì tôi thấy thương người con gái vô ngần. Chặt, vũ nữ múa ba lê lại mang ra thử thách với đồi núi, đá tai mèo Trường Sơn. Hà Nội đã đạt kỷ lục trong lối dùng người của họ, phải nói thêm rằng lối dùng người tàn nhẫn của họ. Tôi hỏi Thu, bây giờ em tính thế nào? Anh hỏi thế nào là thế nào? Nghĩa là... Tôi ngập ngừng không muốn nói, hết ý. Tôi muốn hỏi nếu đôi chân của Thu không lành, thì Thu tính thế nào? Nhưng câu hỏi đó là cây kim sẽ chích vào bọc nước mắt đầy ứa của đôi mắt Thu, cho nên tôi lặng thinh và rẽ sang ý khác. Tôi hỏi, sao em không chuẩn bị gì hết vậy? Anh cũng biết vì sao mà. Phải, cái thằng cha bí thư Toàn nói láo, đi Trường Sơn, cái gì mà cha Tây cứ ăn no phè phè rồi như đi dạo, chẳng nào cũng có căng tin. Thu thở dài, Thu đưa tay gãy mấy vệt bùn trên bàn chân đau, lại thở dài và lắc đầu, còn tôi thì cứ căm gan cái thằng cha bí thư. Thu ngước lên, nhìn tôi và nói,
vì cả tin, cho nên em đâu có chuẩn bị làm chi vô ích. Em còn khuyên bạn em về Hà Nội, chỉ nên lượn phố cho bỏ những ngày xa cách sắp tới. Mình phải đi xa Hồ Gươm, Hồ Trúc Bạch. Tuy nói là đi giải phóng miền Nam, ắt sẽ có ngày về. Nhưng ngày đó là ngày nào, ai mà đón trước cho được. Về Hà Nội thì em mặc áo dài, hết cái này đến cái khác, đi lượn phố cho mệt mới về. Thu lặng thinh giây lâu rồi mới nói tiếp.
Không biết các em có tình cảm đó không, chứ riêng em thì thật là trẻ con như vậy đó. Nhiều khi em ứa nước mắt, em nghĩ bây giờ mấy cái áo của chúng nó, của em, chúng nó đang nhớ em lắm. Chật, bây giờ rủi mà phóc được về Hà Nội thì không dám trường cái mặt ra đâu, và mặc áo dài đâu có được nữa. Nó rộng thùng thình, ai mà xem cho.
Thu bị lôi cuốn theo tình cảm của Thu về Hà Nội. Sự thật tôi thấy thương Thu và nhớ Hà Nội. Không biết thương Thu hơn hay nhớ Hà Nội hơn. Có lẽ hai tình cảm như nhau, bởi vì trong Thu có Hà Nội, mà Hà Nội bao giờ cũng in đậm bóng hình Thu. Tôi còn thương Thu vì càng đi Nam thì Thu càng xa quê, còn tôi thì càng gần. Cuộc đi này có phải chăng chỉ có lợi cho tôi? Đôi lúc tôi cũng có cái tình cảm kỳ lạ. Tại sao lại bắt Thu phải bỏ nhà trường mà đi trên con đường khổ ải này? Và phải chăng khi ra đi Thu tỏ ra rất tự nguyện? Bây giờ thì ở đây vẫn còn tự nguyện hành quân và vẫn còn thấy những điều của các vị lãnh tụ nói với Thu là đúng. Nếu thế thì Thu khóc làm chi khi nhìn thấy đôi chân ngọc của mình sưng húp? Tôi nói với Thu,
anh đâu có đồ gì đâu mà mặc đi bác phố như em. Mùa hè thì sơ mi trắng, popelin quần kaki, mùa đông thì cũng thế, thêm một bộ áo lông vĩ đại khoác bên ngoài, nếu có mưa thì trùm một cái áo mưa dày mo may bằng hai tấm vải bạc Trung Quốc, đầu trùm một cái kp có tai, thế thôi. Anh ra đi đâu có để lại cho bạn bè cái gì đâu, ngoài đôi giày hả hỏng và vài cái áo tô lãm của anh.
Thu cười, vậy em tưởng anh có ít nhất là vài ba cơm lê chứ.
Làm gì?
Còn xe đạp của anh để lại cho ai?
Cho anh em trong xưởng Thống Nhất.
Sao anh lại cho những người công nhân trong xưởng là những người dễ mua xe hơn những người khác?
Tôi phì cười. Em ngây thơ quá, là vì anh chưa mua nổi nghe chưa?
Anh chưa mua nổi hay là anh chưa có phiếu?
Chưa mua nổi mà cũng chưa có phiếu em ạ.
Vậy càng hay. Còn em thì thật oái oăm, lúc mình có tiền thì bình bầu không được phiếu, còn khi có phiếu rồi thì lại hết tiền. Cho nên mãi tới em lên đường, chiếc xe đạp vẫn còn nằm trong giấc mơ.
Rồi chúng tôi lại đi, càng lúc càng chậm chạp, còn câu chuyện thì cứ nhạt dần. Hôm qua anh chị em bị một trận mưa suốt dọc đường, ở rừng núi mà lại đi với Giao Liên thì làm sao mà nghỉ được. Vả lại có nghỉ thì cũng không có chỗ đứng, cho nên mưa thì cứ mưa, đoàn cứ phải can đảm anh dũng xông pha mưa gió. Cho nên bây giờ tôi đã bắt đầu nghe ơn ớn trong người rồi. Cơn sốt đến rất nhẹ nhàng và dễ biết hơn nữa, vì nó đã đến với tôi nhiều lần và tôi đã cắn răng chặn mắt mà tống cổ nó đi một cách hết sức dũng cảm. Nó đi, nhưng tôi biết nó sẽ trở lại, bởi vì nó biết chắc chắn sẽ có một lần nào đó tôi sẽ đón lấy nó hoàn toàn. Lần đó, lần này, hôm qua đến nơi, sau khi mắt tăng căng võng, tôi thay quần áo ngay. Và lần đầu tiên trong đời tôi biết Ký Ninh đắng như thế nào. Rồi tôi nấu cơm, ăn ngủ xong cũng rất ngon. Sáng dậy trước khi lên đường, tôi lại uống thêm 2 viên Ký Ninh loại nặng nữa. Khi rời Hà Nội, tôi định không mang cái túi thuốc của nhà trường cấp cho, cái gói nặng hơn ký lô và gồm bằng mấy chục thứ thuốc, có cả thuốc trị rắn cắn, vì tôi cho rằng tôi không thể ngã bệnh được với cái quá trình 12 năm ở Hà Nội không hề đi bệnh viện của tôi. Chẳng ngờ cái quá trình đó không còn uy lực trên chặng đường này nữa. Với cơn sốt rét rừng, voi cũng ngã. Miệng tôi bắt đầu thấy đắng, những đốt xương sống như rời ra, thấy lười cử động, chân thì cứ lê đi, nhưng càng lúc càng chậm, đầu choáng váng và mắt hơi hoa lên. Nắng loang lổ trên đường đá lởm chởm, tôi nhìn những chỗ nắng mà bước. Nắng chạm vào da tôi, gây nên một phản ứng khó chịu. Tôi cảm thấy gây ngằn ngặt, không ấm áp tí nào như mỗi khi sau cơn mưa gặp nắng. Lũ vi trùng trong máu tôi như trông thấy rõ từng chú một, như những chú kiến chạy hàng đàn. Mỗi chú mồm ngậm một hồng huyết cầu của tôi, như mỗi chú kiến tha một hạt gạo. Sự chuyển động của hàng triệu con vật li ti đó làm cho tôi mất thăng bằng. Cơn lạnh nổi lên từ trong máu, trong tủy. Làm thế nào ánh mặt trời xó tan đi được? Các bắp thịt của tôi như bị giãn ra hết, không còn sức bật nữa. Và tôi nghe máu tôi loãng ra như có ai pha nước lã vào đấy. Tôi vùng tay gồng mình thôi vào thinh không, như boxer tập võ một mình. Tôi vặn mình sang bên này, sang bên kia. Tôi cố vận chuyển tất cả những bắp thịt của tôi để chống lại cuộc tấn công thầm lặng của lũ vi trùng. Nhưng cuối cùng tôi đã rung lên. Và cuối cùng tôi phải bảo Thu chờ tôi đi rẽ vào rừng đốn lấy một chiếc gậy. Tôi rút con dao trong lưng ra, một con dao găm, cán gỗ có ngấn, đánh vẹt ni màu nâu, lưỡi dao dày như lưỡi búa. Đó là con dao của hợp tác xã hội chủ nghĩa rèn, trao cho mỗi người đi giải phóng miền Nam. Con dao mà chúng tôi đã nguyền rủa ngay từ khi đốn cái cành tre đầu tiên để làm đũa. Tôi chọn một cái cây nhỏ, ít nhánh và ngay ngắn trong bụi của nó. Đó là một thứ cây rất giống cây mật cật của rừng U Minh, nhưng thu nhỏ lại còn độ 10 phần. Tôi tưởng nó mềm lắm, chỉ độ vài dao là hạ được rồi. Chẳng ngờ tôi giang cánh tay bổ đến hơn 15 phút mà chẳng ăn thua. Đối với một việc nhỏ như vậy, còn tính nhầm hay huống gì những chuyện lớn, ví dụ như chuyện vượt Trường Sơn này. Tôi nhìn theo con dao, khổ quá. Cái lưỡi của nó dày ù, tôi đã mài mấy lần. Hễ nó càng mỏng, càng đem đúng cây thì nó lại càng mẻ. Thực tình, những người thợ rèn cũng rất đáng thương. Họ đâu có đủ thép pha vào. Nhà máy nấu thép ở Thái Nguyên xây chưa xong. Nghe đâu người ta có nấu thử một mẻ tốt, làm đạt yêu cầu quốc tế, không thua thép Trung Quốc và Triều Tiên. Nhưng khổ thay, họ chỉ nấu có một mẻ để coi chơi thôi, chứ không nấu nhiều. Thật là bực mình, cũng như tôi rất bực mình khi nhìn thấy trong tủ kính mậu dịch, hàng bán thì ít mà mẫu miễn hỏi giá và không bán thì nhiều. Vâng, thép trong con dao găm này không đủ làm cho con dao bén đến độ cần thiết cho người đời. Nói đúng chữ là nghề làm con dao non. Cũng như những kẻ đi trên con đường này khi mới xuất phát thì tưởng mỗi người như một lưỡi gươm linh, chém một nhát là rụng đầu đối phương. Nhưng khi đi được ít chặng thì cái lưỡi gươm đó bỗng nhiên trở thành non nhão lạ thường. Cũng như con dao găm này đốn mãi không ngã đến một cây lớn hơn ngón tay cái. Tôi lôi được cái cây gậy ra đường,
và tay chân rụng rời, mồ hôi vã ra như tắm. Tôi ném cả dao và gậy, ngồi phệt xuống đất mà thở dốc. Thu nhặt lấy gậy và cầm dao róc cho lẳng giùm tôi. Thu biết tôi sốt. Tôi mà đi gậy là chuyện thừa, không bình thường. Thu hỏi, anh sốt rét phải không? Tôi gục đầu giữa hai đầu gối và không đáp. Chung quanh tôi, trời đất tối sầm lại. Đến một cái cây. Đó là cái thước đo sức mạnh của tôi. Tôi quá tự tin vào cái sức khỏe của mình. Trên đường đi tôi luôn luôn nhắc nhở anh em không nên uống nước suối. Sống như chính tôi, làm việc có một cách vô cùng hồn nhiên. Tôi ngủ ít, khi nằm gọn trong màn vì màn mắt trên võng thì tù túng quá, tôi luôn luôn thò đầu ra ngoài. Đó là hai cách rước vi trùng sốt rét vào mình nhanh chóng và nhiều nhất. Vì thế, là người khỏe nhất đoàn, tôi lại là người ngã ngựa sớm nhất của đoàn. Bây giờ thì tôi không cần biết gì hết, tôi không muốn cử động, không muốn ai động đến tôi. Nếu tôi ví một cách chính xác, thì tôi là một cái bánh tráng nhúng nước treo trước gió. Tôi chỉ muốn nằm quẹp xuống đây gối đầu trên một hòn đá và hóa đá luôn. Tôi muốn liệm đi rồi chết hẳn mà không biết đau đớn gì càng tốt. Nhưng tôi lại là đứa cháu của bác và đảng và đứa con yêu quý của nhân dân miền Nam, là bạn Ostrovsky, nhân vật anh hùng của thép đã trơ tôi, thì làm sao lại có tư tưởng lạc hậu như thế?
Đi anh, đi!
Thu dục tôi. Tôi cố ngóc dậy và mở mắt nhìn chung quanh tôi như tấm ký ninh một màu vàng oách. Tôi chống tay lên hai cái đầu gối đứng dậy với sự giúp sức của Thu. Thu đã mang lấy ba lô của nàng, không để cho tôi mang giúp nữa. Quả tình là bây giờ tôi yếu hơn Thu, và bây giờ tôi mới biết thế nào là cơn sốt. Chúng tôi lê chân đi với nhau, chậm chạp như nhau và đau đớn rên xiết như nhau.
Anh sốt lắm phải không?
Như có lửa trong máu. Tôi tiếp. Nhưng đối với anh thì sốt dễ chịu hơn hết. Tôi sợ Thu chần chờ bận biểu với tôi nên tôi bảo,
em đi trước đi. Em đi trước, anh đi trước.
Không nên lướng vướng với kẻ ốm. Thu cứ đi đi.
Cả đoàn không ai ở lại đây hết.
Được rồi, chừng nào tôi tới thì tôi tới. Tôi biết Thu là cô gái rất đôn hậu, ăn ở có tình nghĩa. Thu rất khổ tâm vì Thu không giúp được gì tôi trong buổi này. Hôm Thu ngã chặt chân, Thu đi không được, thì chính tôi là người đã đề ra ý kiến đầu tiên khiêng Thu đi. Ý kiến đó được đề ra trước đám trước tiên, trong khi chi bộ bị phản đối dữ dội, nhưng tôi đã cương quyết giữ ý kiến của tôi bằng nguyên tắc tổ chức, bằng tình cảm và bằng cử chỉ thực tế. Tôi đã xung phong đi chặt cây đòn đầu tiên và khiêng chặn đầu tiên. Sau đó thì mọi người dù rất bất mãn cũng phải kề vai vào đòn khiêng. Thu thấy tôi đứng dậy và liếc nhìn chỗ ngã lưng thì Thu xa sầm nét mặt.
Anh ở lại một mình thì làm sao?
Tôi cứ lặng lẽ ngồi phệt xuống đất như một tảng đá bị đứt dây rơi xuống đất. Thu không nỡ rời tôi, nàng hỏi,
em còn nước đây anh có uống không?
Nước ở trên Trường Sơn mà sao không uống? Có bao giờ ai dám mời ai, đã không mời lại còn giấu, và không bao giờ dám nhận mình còn nước, mặc dù nước khua rỗng rãng trong bi đông đó. Nước là máu đối với người, là thuốc bổ đối với cơ thể. Ai đi cho máu và cho thuốc bổ của mình cho người khác bao giờ? Ấy vậy mà Thu cho tôi một cách thật sự, thật tình, và tôi thì không dám nhận. Tôi nói, anh không khát em ạ.
Sao lại không khát? Anh đang sốt, anh cần nước hơn em.
Ồ, bao giờ khát, anh sẽ xin. Thu mở nút bi đông và ngồi xuống để kê miệng bi đông vào miệng tôi. Thu không cởi cái bi đông ra được vì khi mang đồ đạc, Thu cũng như mọi người đều mang bi đông vào trước rồi mới quàng ruột tượng và các món khác chồng lên. Đó là một sự cố ý để khỏi bị mất bi đông. Xin mở mạc. Mất vì rơi rớt, vì bỏ quên, hoặc vì ăn cắp, xin đóng ngoặc. Và để mỗi khi
nâng bi đông lên miệng của chính mình cũng khó khăn, và vì thế người ta sẽ ít uống nước. Thu ngồi xuống một cách khó khăn vì chân đau, nhưng Thu đành chấp nhận một sự hy sinh con. Thu ngồi trên một chân và đưa bi đông vào mồm tôi. Tôi vẫn lắc đầu, tôi thấy cơn khát chưa tan biến đi mất.
Cảm ơn em.
Rồi tôi lại bảo, em đi trước đi, cho kịp đòn. Còn anh thì ngồi đây. Tôi bi quan đến nỗi muốn nói rằng, nằm lại đây và làm phân bón cho cây Trường Sơn thâm xanh và đỉnh Trường Sơn thêm cao, cho vinh quang của Bác và Đảng cao ngất và chói lòe khắp biển Đông. Nhưng tôi lại tóp cái ý nghĩ đó kịp thời, và tôi nói với giọng lạc quan hơn. Anh nằm lại đây, đến mai anh sẽ tiếp tục đi. Sốt một cơn có nghĩa lý gì? Thu càng bận biểu, tôi càng dục gắt gỏng, và cuối cùng có lẽ Thu nhận ra rằng tôi nói đúng, nên Thu đi. Trên đường Trường Sơn này, bỏ nhau là chuyện tất nhiên. Kính thưa quý vị và các bạn, đường đi không đến tập 1, phần thứ nhất, đến đây xin tạm chấm dứt. Xin quý vị và các bạn đón nghe tập thứ 2. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.